Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Chất vấn hai nhóm vấn đề lớn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2022.
Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hội người cao tuổi Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình có bài viết Thái Nguyên tăng 4 bậc, xếp thứ 8 trên 63 địa phương cả nước về chỉ số chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình làm việc tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hoạt động chất vấn tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia chất vấn trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đại diện các sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tổ chức hoạt động chất vấn sau phiên chất vấn lần đầu được tổ chức rất thành công vào tháng 4 năm 2022. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 đoàn đại biểu Quốc hội, các phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn cần phải được trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm để đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, vấn đề đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Trong chương trình làm việc buổi sáng đã có 26 ý kiến đại biểu chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Công an như công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa thông tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với trách nhiệm trả lời chính đã làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề có liên quan là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Sáng nay, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối gần 2.000 điểm cầu từ Trung ương đến địa phương với sự tham dự của trên 16.000 đại biểu các cấp. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các cơ quan đơn vị liên quan. Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây, chủ trương giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề tình hình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian gần đây và những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào 60 năm qua. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh. Ngoài hai nội dung được báo cáo trực tiếp tại hội nghị, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào. Tuyên truyền năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, tuyên truyền đậm nét các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Trên cơ sở các thông tin và định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị báo cáo viên bám sát nội dung, định hướng và tình hình thực tiễn để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuyên truyền tại đơn vị địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số của tỉnh. Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Hôm nay mùng 10 tháng 8 tại huyện Đồng Hỷ, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị công bố quyết định kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Tại hội nghị, huyện Đồng Hỷ đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nhất là đối với chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Về kết quả, huyện đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tội phạm tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế, các sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đạt trên 82%, tỷ lệ xác minh tin báo tố giác tội phạm đạt trên 92%, bắt vận động đầu thú 44 đối tượng truy nã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thọ đề nghị huyện ủy Đồng Hỷ tiếp thu các ý kiến trao đổi của thành viên đoàn kiểm tra, từ đó làm rõ hơn những kết quả triển khai thực hiện chỉ thị, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời coi đó là nhiệm vụ thường xuyên để góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Cũng trong chương trình kiểm tra, đoàn sẽ tiếp tục làm việc với một số cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã chủ trì buổi làm việc giữa Ban Dân vận với Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh. Tại chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Đại diện Người Cao Tuổi Thái Nguyên về công tác người cao tuổi từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh. Đề xuất Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy có văn bản cho cấp huyện quan tâm đến công tác hội người cao tuổi, sớm cụ thể hóa về tiêu chí cán bộ chủ chốt hội theo kết luận số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 30 tháng 3 năm 2022, về tiêu chuẩn điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, tiếp thu những ý kiến đề xuất để tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh Hội Người Cao Tuổi cần phát huy vai trò vị thế kinh nghiệm, vận động nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình cụ thể của từng vùng, từng địa bàn dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Cũng trong ngày hôm nay, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 8 của chi bộ xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, đồng chí Dương Xuân Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức, chất lượng buổi sinh hoạt, tinh thần nghiêm túc tích cực của các đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng nhiệm vụ của địa phương. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nhất trí cao với kết quả đạt được và có một số ý kiến tham gia đóng góp về khu tái định cư Tân Tiến, những bất cập về định vị đất. Trong tháng 9, chi bộ tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức tổng kết hoạt động hè, tuyên truyền nhân dân chủ động phòng sâu bệnh hại lúa, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại xóm. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thực tế tuyến đường tại khu đô thị Tân Tiến, làm cơ sở báo cáo lãnh đạo tỉnh giải quyết. Thưa quý thính giả, sau khi thực hiện việc sáp nhập đổi tên, huyện Đồng Hỷ đã giảm từ 205 xuống còn 143 xóm tổ dân phố. Việc này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, nhưng phát sinh tình trạng một số nơi thừa nhà văn hóa xóm nhưng thiếu diện tích sử dụng. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Trung Thành và Tân Thành là hai xóm của xã Hòa Bình thực hiện chủ trương sáp nhập thành một xóm với tổng số 171 hộ dân. Mặc dù có hai nhà văn hóa, nhưng do diện tích đều nhỏ và xuống cấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân trong xóm, cũng như tiêu chuẩn theo quy định. Ông Lê Huy Phúc, trưởng xóm Trung Thành, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ bày tỏ những khó khăn.
Địa bàn thì nó dài, thứ hai nhà văn hóa thì nó hẹp, thế mà đi để cho dân đến họp thì nó có khó khăn là dân họp đến người thì ngồi được bên trong, thì có quạt, người bên ngoài không có điều kiện để có chỗ ngồi. Nói chung là người dân người ta cũng cảm thấy nó cũng không được thoải mái.
Ông Hoàng Hồng Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình Đồng Hỷ nêu những hướng khắc phục.
Chúng tôi có chủ trương kế hoạch là sẽ xây một cái nhà văn hóa mới để thay thế nhà văn hóa cũ, còn lại một cái nhà văn hóa thì chúng tôi sẽ đưa vào sửa chữa và sử dụng cho khu vui chơi giải trí cho hội người cao tuổi và trẻ em.
Còn tại xã Minh Lập, sau khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập, từ 19 xóm, xã còn lại 7 xóm. Đối với các nhà văn hóa dôi dư, hiện nay nhân dân vẫn luân phiên sử dụng, nhưng về lâu dài thì đây là bài toán khó, bởi đa phần các nhà văn hóa diện tích nhỏ và đã xuống cấp. Ông Phạm Văn Ánh, Phó trưởng xóm cà phê xã Minh Lập, Đồng Hỷ mong muốn.
Cũng mong muốn là các cấp chính quyền quan tâm hơn, sửa sang lại, làm những các cái khu vui chơi cho các cháu, để cho các toàn thể nhân dân những cái dụng cụ phục vụ cho cái tập thể dục.
Được biết sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố thì huyện Đồng Hỷ giảm còn 143 xóm tổ dân phố, có 60 nhà văn hóa dôi dư và hiện vẫn để cho các cụm dân cư tổ chức các phong trào thể thao. Có 2 nhà văn hóa bị hư hỏng nặng, không sử dụng được. Ông Đàm Thế Nhàn, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Đồng Hỷ cho biết.
Quan điểm của lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đối với các nhà văn hóa dôi dư trên địa bàn huyện là ưu tiên giữ lại đất công, nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cho cộng đồng dân cư. Còn đối với các xã đã về đích nông thôn mới thì các nhà văn hóa dôi dư sẽ được chỉnh trang, làm phòng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp của địa phương.
Chủ trương sáp nhập các thôn xóm là cần thiết, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Song việc giải quyết thừa thiếu các nhà văn hóa sau sáp nhập sao cho phù hợp, hạn chế thấp nhất sự lãng phí vẫn đang là bài toán cần các cấp các ngành quan tâm, sớm có lời giải, đảm bảo tài sản được sử dụng, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Cảnh báo, tiếp tục thông tin về cơn bão số 2. Hồi 7 giờ sáng ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 70 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Từ chiều tối nay ngày 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 đến 200mm trên một đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ sạt lở đất tại các huyện vùng núi như Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đô thị. Do vậy, quý vị nên chú ý theo dõi thông tin dự báo và diễn biến của thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Để chủ động ứng phó và đề phòng mưa lớn xảy ra trên địa bàn và khu vực thượng nguồn, làm mực nước hồ lên cao, đảm bảo an toàn cho các công trình, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên có công văn hỏa tốc số 528 về việc vận hành điều tiết các công trình phòng chống cơn bão số 2, yêu cầu xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc, các trạm cụm khai thác thủy lợi, các huyện triển khai ngay một số việc như sau. Tiếp tục tăng cường kiểm tra tất cả các công trình trên địa bàn, đặc biệt kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu để ứng phó mưa lớn và đề phòng lũ xảy ra. liên tục theo dõi, cập nhật diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh, trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, phân công cán bộ kỹ thuật có năng lực và kinh nghiệm trực tại các công trình. Đối với công trình hồ Núi Cốc, điều tiết mực nước tạo dung tích phòng lũ theo quy trình điều tiết, các hồ chứa khác tiếp tục phối hợp với các chính quyền địa phương thông báo đến nhân dân chủ động phòng chống lụt bão và đề phòng khi mực nước hồ dâng cao và xả lũ qua tràn. Ngập lụt hạ du nhất là khu vực đường xả của tràn và kênh dẫn. Đối với các công trình đập dâng, thường xuyên kiểm tra các hạng mục như đập tràn, sân tiêu năng, cống lấy nước, các vị trí bị ảnh hưởng do các cơn bão trước gây ra, đồng thời xử lý những vị trí sung yếu để ứng phó với mưa lũ. Đối với các trạm bơm tưới, kiểm tra hệ thống điện, động cơ máy bơm sẵn sàng di chuyển động cơ đến nơi an toàn, tránh tình trạng động cơ bị ngập nước ngắt toàn bộ hệ thống điện, hệ thống truyền tải điện đề phòng bị sét đánh. Đối với trạm bơm tiêu úng cống táo, kiểm tra toàn bộ hệ thống máy bơm, động cơ điện, hệ thống truyền tải điện đảm bảo sẵn sàng cho việc bơm tiêu úng khi có yêu cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Ngày 9 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trồng cây sa cha in chi tại địa bàn thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ. Mô hình trồng cây sa cha in chi do Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp triển khai từ tháng 6 năm 2021 với quy mô 2 hectare tại thị trấn Quân Chu. Theo đánh giá tại hội thảo, mô hình đang mang lại kết quả khả quan. Cụ thể, cây phát triển sinh trưởng tốt, ít nhiễm sâu bệnh. Cây đã cho thu hoạch 2 lứa quả. Quá trình triển khai cho thấy thổ nhưỡng khí hậu ở thị trấn Quân Chu phù hợp để phát triển loại cây trồng này. Việc trồng thử nghiệm thành công mô hình trồng cây sa cha in chi sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại thị trấn Quân Chu và các vùng lân cận.
Ngày 9 tháng 8, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã về kiến thức thị trường. Trong số 30 học viên tham gia lớp tập huấn có 10 cán bộ thành viên hợp tác xã và 20 cán bộ xã phụ trách nông thôn mới. Trong thời gian tập huấn, các học viên được học tập nghiên cứu về công tác an toàn thực phẩm, chuỗi giá trị, quản trị marketing và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng gian hàng thương mại điện tử, đồng thời nghe phổ biến về một số chính sách của nhà nước hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên cũng được tham quan mô hình chăn nuôi ngựa bạch tại xã Dương Thành, Phú Bình, mô hình hợp tác xã rau an toàn Xuân Đám, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên và tham quan trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Thưa quý thính giả, ngày 8 tháng 8 tại phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây gọi tắt là chỉ số GTI năm 2021. Theo bảng xếp hạng các địa phương, Thái Nguyên đứng thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, tăng 4 bậc so với năm 2020. Để giúp quý vị thính giả có cái nhìn rõ hơn về kết quả này, trong một câu chuyện hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện phân tích chỉ số GTI Thái Nguyên năm 2021 theo tài liệu từ báo chí chỉ số GTI năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Năm 2021 là năm thứ 2 triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, cũng là lần thứ 2 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xác định và công bố bộ chỉ số DTI. Nếu như năm 2020 chỉ số DTI đánh giá bằng tổng điểm của 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thì năm 2021 DTI được xác định dựa trên tổng điểm của 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. Về cơ sở đánh giá, khác với các chỉ số PCI và DDCI khảo sát ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, chỉ số PINET, PAPI, CPAT lấy ý kiến từ phía người dân. Chỉ số DTI thu thập đánh giá từ 4 nguồn. 1 là địa phương tự chấm điểm. 2 là Bộ Thông tin và Truyền thông chấm điểm. 3 là chuyên gia chấm điểm. 4 là đánh giá trên không gian mạng. Nghĩa là chỉ số DTI cho thấy bức tranh cả chủ quan, khách quan, đánh giá độc lập của chuyên gia và một phần quan trọng phong phú từ thông tin trên không gian mạng. Chỉ số DTI năm 2021 nhóm các địa phương được cấu thành từ 9 chỉ số chính. 9 chỉ số này lại được phân chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 được gọi là nhóm nền tảng chung, gồm 6 chỉ số nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh. Nhóm 2 là nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số. Với cách phân chia này có thể thấy chỉ số DTI đánh giá một cách toàn diện các lĩnh vực từ 3 trụ cột cho tới các chủ trương, giải pháp, nguồn nhân lực, hạ tầng và an toàn thông tin đến việc triển khai đô thị thông minh. Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết những kết quả đạt được trong thời gian qua.
Thì chúng tôi cũng chỉ đề xuất và đưa ra chỉ tiêu là hết 2025 chúng ta lọt vào top 10 năm. Đến hết 2030 chúng ta lọt vào top 10. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sau 2 năm thực hiện nghị quyết 01 thì chúng ta đã được Bộ Thông tin thông đánh giá đã lọt vào top 10. Đây là một cái sự tiến bộ vượt bậc.
Đi sâu hơn vào nhóm nền tảng chung, báo cáo DTI năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận Thái Nguyên có nhiều chỉ số xếp hạng cao như nhận thức số xếp thứ 2. Nhận thức số chỉ số thành phần xếp hạng cao nhất bởi công cuộc chuyển đổi số đã lan tỏa trong toàn xã hội là chương trình hành động quan trọng ở tất cả các cấp. Nhân lực số xếp thứ 5 khi Thái Nguyên là một trong 3 trung tâm giáo dục đào tạo lớn nhất cả nước. An toàn thông tin mạng xếp thứ 9 thể hiện chiến lược tầm nhìn coi trọng an ninh thông tin để vận hành công cuộc chuyển đổi số. Ở nhóm chỉ số hoạt động hay còn gọi là nhóm trụ cột, kết quả xếp hạng chỉ ra Thái Nguyên đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành về chính quyền số, giảm 6 bậc vì năm 2020 xếp thứ 3 toàn quốc. Thái Nguyên thứ 5 cả nước về kinh tế số. Trong 3 trụ cột thì kinh tế số xếp cao nhất năm 2021 và mức tăng là 14 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên mức tăng mạnh nhất là ở lĩnh vực thứ 3, trụ cột xã hội số, khi Thái Nguyên xếp thứ 8 nhưng tăng đến 29 bậc so với năm 2020.
Ngày 3 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thái Nguyên là một trong những địa phương hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ nhất và đã được cụ thể bằng cam kết chính trị mạnh mẽ qua nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngày ban hành nghị quyết sau đó được lấy là ngày chuyển đổi số hàng năm, đã ghi nhận một năm 2020 với nhiều dấu ấn của trụ cột chính quyền số. Logic của việc giảm điểm chính quyền số và tăng điểm của kinh tế số và xã hội số năm 2021 có thể được lý giải như sau. Năm 2020, hệ thống chính trị và chính quyền Thái Nguyên là lực lượng gương mẫu đi đầu, đồng loạt vào cuộc ban hành chỉ thị, kế hoạch và giải pháp triển khai chuyển đổi số. Hành động của chính quyền tạo ra sự lan tỏa mang yếu tố nền tảng cho toàn xã hội. Đến năm 2021, kinh tế số và xã hội số ghi nhận được tăng trưởng mạnh mẽ.
Kinh tế số được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội số được người dân hưởng ứng và sử dụng. Quá trình lan tỏa này được chứng minh hiệu quả ở chỉ số DTI năm 2021 khi kinh tế số đứng thứ 5 toàn quốc chỉ sau Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc. Còn xã hội số tăng tới 29 bậc, xếp thứ 8 sau 4 địa phương vừa kể trên và 3 tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Ước tính tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã vượt 10 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2022. Có trên 320 doanh nghiệp công nghệ số, hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh lên sàn với hàng chục nghìn giao dịch điện tử. Ông Nguyễn Văn Thời, phát biểu của doanh nghiệp về kinh tế số, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
Cái chuyển đổi số thì nó là làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, đặc biệt là cán bộ thì đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Và thông qua đó thì bản thân các doanh nghiệp hiện nay cũng ứng dụng cái công nghệ 4.0 vào trong sản xuất kinh doanh rất tốt.
Bà Đỗ Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Hà Lan cho biết hiệu quả của chuyển đổi số tại công ty.
Cái cảm nhận và cái mà mình thấy được đầu tiên mà khi doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số ấy là giảm tải được cái nhân sự làm việc và giảm tải được các thao tác trong công việc rất là nhiều và thuận tiện cho khách hàng, có độ chính xác cao nữa. Trong cái vận tải hành khách ấy thì cũng đã áp dụng thực hiện có những cái app đặt xe cho khách hàng này, app điều xe cho lái xe này và hợp đồng điện tử cũng rất là thuận tiện.
Trong bản báo cáo DTI năm 2021, ứng dụng xã hội số Thái Nguyên ID là một trong số thực tiễn sinh động về chuyển đổi số ở các địa phương được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao với những con số ấn tượng như sau. Thái Nguyên ID đạt trên 62.000 lượt cài đặt, thành lập trên 2.200 tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ triển khai các nền tảng số và hướng dẫn người dân tham gia, thu thập và số hóa trên 2 vạn hồ sơ học sinh sinh viên, tiếp cận 80 doanh nghiệp với trên 50.000 lao động, và cung cấp các thông tin về dịch vụ việc làm, nhà ở, dịch vụ công trực tuyến. Nền hành chính được số hóa với mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối thông suốt đến 100% xã phường. Các ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, C Thái Nguyên, trung tâm điều hành thông minh IOC cấp tỉnh và 3 thành phố, cơ sở dữ liệu về dân cư đạt 92,2% là những dấu ấn nổi bật. chị Hoàng Thị Diễm, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ những tiện ích khi giải quyết các công việc.
Rất là đơn giản, chỉ cần đăng nhập tài khoản này, xong rồi đăng ký, xong rồi làm các bước thủ tục theo cái yêu cầu trên cái cổng đó.
Kinh tế số và xã hội số là hai trụ cột mục tiêu của quá trình chuyển đổi số mà Thái Nguyên triển khai, với mục tiêu quan trọng nhất, người dân và doanh nghiệp là đối tượng được hưởng lợi từ công cuộc chuyển đổi số. Có thể thấy, với kết quả mới được công bố này, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành một trong những mục tiêu mà nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số đề ra, đó là đến hết năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, Thái Nguyên đã tạo ra bước đột phá, ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cùng một lúc thực hiện lồng ghép nhiệm vụ mới là chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế bền vững.
Với việc ứng dụng Thái Nguyên ID được coi là một trong 12 câu chuyện chuyển đổi số tiêu biểu toàn quốc, từ đó dẫn đến điểm số trụ cột xã hội số tăng tới 29 bậc cho thấy, muốn cải thiện và tăng điểm, phấn đấu xếp thứ hạng cao hơn ở top 5 hay top 3 toàn quốc. Ở mỗi lĩnh vực của chỉ số GTI, ở mỗi chỉ số trong 9 chỉ số thành phần, cần xây dựng những việc làm cụ thể, câu chuyện sinh động, thực tiễn tốt như ứng dụng công dân số Thái Nguyên ID. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Chất vấn hai nhóm vấn đề lớn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2022. Ban nội chính tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ. Lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy làm việc với Hội người cao tuổi Thái Nguyên. Mô hình trồng cây Sacha Inchi đem lại kết quả khả quan. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, tối và đêm có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tối và đêm có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu Đông Bắc từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Vùng ven biển, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, đêm nay nhiều khả năng gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An từ chiều nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe. Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.